Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý vị ạ, hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8 giờ 30 phút và 19 giờ 35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nha.
Và bây giờ bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Như Anh và Quy Cường, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bức thư tình thứ hai, là một sáng tác của Đỗ Bảo do Hồ Quỳnh Hương trình bày.
Trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau? Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng. Gọi em người xinh đẹp ơi, hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa đang chào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đã đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Trông thấy nhau. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông cửa sổ nắng nay anh ngồi. Gọi em người xinh đẹp, gọi em như xưa anh đã gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nên vàng, đêm sắc hoa.
bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, thời gian qua có thông tin gà đẻ thải loại giá rất rẻ đã nhập vào nước ta bằng đường bộ từ Thái Lan qua Campuchia vào Việt Nam. Bên cạnh đó, các loại gà chặt cổ, chặt cánh của Hàn Quốc, chân gà, đùi gà đông lạnh cũng tràn vào nước ta rất nhiều bởi sở thích ăn đùi gà, thịt dai giòn của người Việt. Đáng nói, những sản phẩm gà đông lạnh nhập khẩu có giá rất rẻ, chỉ bằng 50-60% giá so với gà lông trắng trong nước.
Cụ thể, năm 2021, nước ta nhập khẩu 225.000 tấn các sản phẩm gia cầm. Năm 2022, nhập hơn 246.000 tấn sản phẩm đã qua giết mổ và gà sống nhập về, dùng để giết mổ là 6.603 tấn, tăng 100,8%. Từ đầu năm cho đến nay, nhập gần 51.000 tấn. Nếu chỉ làm phép tính đơn giản thì trung bình mỗi ngày người Việt tiêu thụ hơn 675 tấn thịt gà đông lạnh nhập khẩu.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết giá gà đẻ thải loại nhập từ nước ngoài về Việt Nam rẻ bất ngờ, chỉ khoảng 1 đô la một ký, tương đương hơn 2.300 đồng một ký. Tuy nhiên, khi ra nhà hàng, quán ăn, loại gà này thường được bán với giá cao gấp hàng chục lần.
Khi được hỏi, các chủ trang trại phân tích đây là loại gà nuôi để lấy trứng, thời gian đẻ khoảng 18 tháng, sau đó gọi là gà thải loại. Trong quá trình nuôi, gà đẻ thường sử dụng khá nhiều vaccine, thuốc kháng sinh, nên ở các nước phát triển rất hạn chế sử dụng gà đẻ thải loại làm thực phẩm. Thậm chí ở châu Âu, người dân còn không ăn. Điều này cũng tương tự với một số sản phẩm khác như là chân gà, cổ, cánh gà, vì vậy giá nhập về rất rẻ.
Tuy nhiên, thưa quý vị, điều đáng nói là gà đẻ thải loại lại được các nhà hàng, quán ăn, quán bún phở cực kỳ ưa chuộng vì thịt dai giòn, không bị hao hụt nhiều trong chế biến và đem lại lợi nhuận cao. Điều này khiến giá gà trong nước không cạnh tranh nổi vì gà nhập giá quá rẻ.
Cụ thể, suốt nhiều tháng nay, giá gà ta thả vườn tại Đồng Nai ở mức 45.000 đến 55.000 đồng một ký, giá gà lông màu khoảng 38.000 đồng một ký, giá vịt thịt dao động ở mức 38.000 đến 40.000 đồng một ký, đều thấp hơn từ 5.000 đến 8.000 đồng một ký so với giá thành sản xuất.
Trong khi nguồn cung gia cầm trong nước tăng cao, tiêu thụ không tăng, thì lượng gà nhập khẩu rất lớn nói trên đã gây áp lực cho sản phẩm gia cầm trong nước. Cùng với các áp lực khác đến từ giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao, dịch bệnh đe dọa khiến người chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ ngày càng ít đi, rời khỏi thị trường này.
Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có những thông tin về thị trường thịt gia cầm. Còn với cua hoàng đế thì giá lại đang tăng cao và càng ngày càng đắt đỏ. Mỗi ký cua hiện có giá gần 3 triệu đồng, mức cao kỷ lục từ trước cho đến nay.
Tại một số các cửa hàng hải sản, cua hoàng đế đỏ được niêm yết với giá dao động từ 2 triệu 7 đến gần 3 triệu đồng một ký. Áp dụng với cua đang bơi có size từ 2 đến 5 ký một con. Như vậy, mỗi con cua loại này có giá bán là 6 triệu đến 15 triệu đồng. Loại cua hoàng đế xanh rẻ hơn, khoảng 500.000 đến 600.000 đồng một ký tùy loại. Tuy nhiên, cua chỉ nặng khoảng 1,3 đến 1,8 một con.
Lý giải nguyên nhân giá cua tăng phi mã, chuyến sau lại cao hơn chuyến trước do nguồn cung khan hiếm. Alaska đã hủy bỏ vụ đánh bắt cua hoàng đế vào mùa thu ở trên biển, mùa săn lớn nhất và sản lượng nhiều nhất trong năm. Cua trưởng thành, kích cỡ lớn và chắc thịt, do đó số lượng cua giảm mạnh.
Vâng ạ, và hiện giá cua nhập khẩu đều tăng ít nhất là 20% so với trước do nguồn cung khan hiếm và chi phí vận chuyển tăng, kéo giá thành của cua hoàng đế lên đến 3 triệu đồng một ký.
Cho tôi những ước mơ, cho tôi vững tin vào ngày mai. tình yêu đam mê bừng cháy trong màn đêm. Hãy quên thời gian khổ đau, cùng nhau mình cất lên lời ca hát vang. Cho ta quên hết bao ưu phiền, cho ta thấy yêu đời, cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Ê ê ô ê ô, đi ta đi tới nơi chân trời, đi theo những ước mơ, mang bao khát khao hy vọng. Hãy cứ bước tới, cho ta quên hết bao ưu phiền, cho ta thấy yêu đời, cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Ê ê ô ê ô, đi ta đi tới nơi chân trời, đi theo những ước mơ, mang bao khát khao hy vọng. Hãy cứ bước tới.
Chúng ta đang thưởng thức giọng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Hãy cứ bước tới.
Vì trên thị trường hiện nay xuất hiện những mặt hàng nông phẩm có giá cực kỳ đắt đỏ do đòi hỏi rất nhiều công sức, thời gian của người trồng. Liên tục chương trình chúng tôi xin được thông tin cùng với quý thính giả 5 trong số những loại rau củ đắt giá nhất thị trường toàn cầu hiện nay.
Đầu tiên là loại rau diếp hồng. Rau diếp hồng hay xà lách hồng là loại rau mới xuất hiện thời gian vừa qua. Loại rau này giống như một chiếc bắp cải đỏ với trọng lượng cực nhẹ, vị đắng hơn một chút. Rau diếp hồng có giá bán lên tới 20 đô la Mỹ một ký, tức là hơn 450.000 đồng. Gấp từ 10 đến 20 lần so với rau diếp thông thường.
Thứ hai đó là nấm Đài Loan đắt sắc thành miếng theo nghĩa đen. Loại nấm nhập khẩu từ Đài Loan này được tính tiền theo từng miếng. Cụ thể nó có giá khoảng 2.400.000 đồng một miếng. Một trong những nhân vật tầm cỡ được cho là khách quen của loại nấm này là Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, rất thích ăn loại nấm như thế này mỗi ngày.
Thứ ba là loại rau chồi qua bia. Loại rau ít nghe đến tên này được sử dụng phổ biến cho quá trình lên men trong các nhà bếp lớn nhất trên thế giới. Chồi qua bia có chất lượng giống như cải xoăn và có giá khoảng 26 triệu đồng một ký. Quá trình thu hoạch phức tạp khiến chúng trở thành một nguyên liệu đắt tiền. Loại rau này được chọn bằng tay và có hương vị vô cùng hấp dẫn. Qua bia chỉ đâm chồi một lần vào mùa xuân, khoảng giữa tháng 3 và tháng 4 ở một số nước châu Âu. Hơn nữa thời gian sống của chồi qua bia không lâu. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đâm chồi, qua bia sẽ nhanh chóng lụi tàn nếu không được thu hoạch.
Tiếp theo đó là loại khoai tây là bồ nốt. Được trồng trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển miền Tây nước Pháp có tên là Nomotia. Khoai tây này có giá khoảng 16 triệu đồng một ký. Theo các chuyên gia, chỉ có 100 tấn khoai tây loại này được sản xuất mỗi năm và mỗi củ khoai tây đều được hái bằng tay.
Và thứ năm là nấm truffle trắng. Loại nấm này không thể gieo trồng mà mọc tự nhiên ở một số vùng đất ở châu Âu. Cách tìm được chúng cũng vô cùng gian nan. Vào tháng 12 năm 2007, một ông vua sòng bạc nổi tiếng ở Macau từng chi tới 330.000 đô la, tương đương hơn 7 tỷ 400 triệu đồng để mua 1 ký rưỡi nấm. Bình thường loại nấm này cũng có giá bán dao động từ 6.000 đến 10.000 đô la trên hơn 450 gram, tương đương từ 120 triệu đến 200 triệu đồng.
Thưa quý vị, là loài cây bản địa được trồng nhiều ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trái măng cụt được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, kết cấu đẹp mắt.
Vào hè, măng cụt vào mùa được bày bán khắp các chợ siêu thị và cửa hàng hoa quả. Khi đã chín sẽ có giá từ 45.000 đến 65.000 đồng ký. Khi chín, trái măng cụt màu tím đen, bên trong có các múi màu trắng. khi ăn có vị ngọt thanh, thơm dịu.
Thời gian gần đây, măng cụt xanh lại được nhiều người tìm mua với giá cao hơn cả măng cụt chín, lên tới 60-70 ngàn đồng một ký trái. Còn măng cụt xanh sau khi gọt bỏ vỏ thì sẽ được bán với giá lên tới 400-500 ngàn đồng một ký. Sở dĩ măng cụt xanh được bán với giá cao hơn măng cụt chín là vì cấp dựa thu mua về gọt lấy ruột, bán cho các nhà hàng quán ăn để làm món gỏi, mà điển hình là gỏi gà măng cụt.
Gọt măng cụt xanh rất cực, nhựa măng cụt xanh rất nhiều phải gọt dưới vòi nước, không khéo phần ruột trắng sẽ bị sỉn màu. Hơn nữa, mỗi ký măng cụt xanh khi gọt bỏ vỏ chỉ còn 150 gram ruột. Vì vậy, để có một ký ruột măng cụt phải gọt khoảng 6-8 ký trái.
Ruột măng cụt để làm gỏi phải chọn những trái vừa tới, không quá non cũng không quá chín, da vẫn còn xanh nhưng mà phải đủ độ già. Như vậy, ruột măng cụt mới có độ giòn, vị chua chua, ngọt ngọt vừa phải, phù hợp để làm món gỏi.
Để làm món gỏi gà măng cụt thì gà phải là gà vườn, gà tre, thịt ngọt, dai, da giòn. Ngoài thịt gà, ruột măng cụt thì các nguyên liệu cần có để làm thành món gỏi gà măng cụt không thể thiếu đó là cà rốt, hành tây, đậu phộng rang, hành phi, rau răm. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, sẽ mang tất cả trộn đều với mắm chua ngọt và tỏi ớt. Vị mềm ngọt thơm ngậy của thịt gà kết hợp với vị giòn giòn chua ngọt của măng cụt và hương thơm của các loại gia vị trở thành món ăn đặc biệt. Ai ăn một lần cũng khó có thể nào quên được.
Quý thính giả thân mến, đến hẹn lại lên khi tiết trời chuyển sang hè, những cơn mưa đầu mùa ghé qua. Đó là lúc những trái trăm chín rộ. Mùa trăm còn được nhớ đến qua bài đồng dao quen thuộc. Trời mưa lâm râm, cây trầm có trái, con gái có duyên, văng vẳng suốt thời thơ ấu của rất nhiều người.
Mùa này trầm mọc tự nhiên theo các tuyến đường ở bãi núi An Giang. Trầm chín bày bán khắp chợ, từ thành thị đến nông thôn, loại trái dù bình dân, vừa mang giá trị đặc sản của tuổi thơ.
Trái trầm có hình bầu dục tròn thon, khi non có màu xanh, vị chua và chát, kết từng chùm dày đặc. Đến lúc chín, trái chuyển dần sang đỏ, tím, thậm chí đen bóng rất đẹp mắt. Hình ảnh đó khơi gợi cảm giác chua chua, ngọt ngọt, kèm theo chén muối ớt giả nhuyễn khi thưởng thức. Mùi vị của trầm được gói ghém vào ký ức của người đam mê quà vặt quê nhà.
Cũng như chùm ruột, khế hay me chua, trái trầm, món ăn vặt quê nhà, được hái đem bán để người dân có thêm đồng ra đồng vô để đổi lấy bó rau mớ cá. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, hầu như đều ưa thích loại trái quê này.
Trái trầm bán cho khách ăn tươi, có người kèm theo muối hoặc là biến tấu thành trầm lát muối ớt, loại nào cũng ngon miệng. Thời điểm này lượng trái thu hoạch nhiều, để tránh lãng phí, người ta ngâm với rượu hoặc là ngâm đường phèn, tạo ra nước trầm ngon lạ.
So sánh cảm quan, trái trầm ở vùng núi nhỏ hơn so với trái trầm mọc vùng đồng bằng. Trái to nhất tương đương đầu ngón tay. Lạ nổi, rất nhiều người phải tìm đến tận nơi mua trầm rừng để thưởng thức cho bằng được, bởi theo họ, vị ngon của chúng khác lạ và đặc biệt.
Người ta còn dùng nhiều lời hoa mỹ và cách giải thích để tôn lên sự đặc biệt của trái trầm ở vùng bảy núi. Lần thưởng thức nào cũng lưu dấu lại bằng màu tím trong miệng và mấy đầu ngón tay. Đón đợi mùa mưa để được đến vùng núi trải nghiệm không chỉ có hương vị của trầm mà cả những gì thuộc về con người, cuộc sống nơi đây.
Người nhớ ai ai về đất lành An Giang, hay ơi về thăm người Hậu Giang, có nghe tiếng đàn xôn xao câu hò sang sự xê công, có ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhạc ơi bạn, nằm nghe tiếng đàn cải lương của ai sao bầu không lại Cà Mau cuối trời mến thương. Sạch Giá ơi nhớ thương người là người nơi đây. Ai đi thật xa ai về ghé lại nơi đây. Quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây. Hàng cây vẫn xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê. Đất quê hương này vẫn còn nơi đây. Tình quê miền Tây. Bến Tre ta về đây, dù kề ai hát xem thật hay, tiếng hoa tiếng tiêu tiếng người Khmer vui như ngày Tết. Nhớ tiếng ai rào bán dọc đường, mời anh mua trái sơ ri, mận dừa cam bưởi, trái cây nhãn xoài dâu mít ngọt sầu riêng. Nhớ mãi Long Xuyên Châu Đốc về từng biên, nghe thương nhớ Hà Tiên, nhớ Vĩnh Long, nhớ mùi mắm đồng cá sông Cần Thơ Sóc Trăng mênh mông, nhớ mùa lúa đồng trổ bông, có người nói cười rất đông, ghe xuồng mua bán trên sông. Về Bạc Liêu tháp mười hò hẹn trên đồng, người nhớ ai ai về đất lành An Giang, hay về thăm người Hậu Giang, có nghe tiếng đàn xôn xao câu hò sang sự xê công, có ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhạc ơi bạn, nằm nghe tiếng đàn cải lương của ai sao bầu không lại Cà Mau cuối trời mến thương. Sạch Giá ơi nhớ thương người là người nơi đây. Ai đi thật xa ai về ghé lại nơi đây. Quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây. Hàng cây vẫn xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê. Đất quê hương này vẫn còn nơi đây. Tình quê miền Tây, đất quê hương này vẫn còn nơi đây. Tình quê miền Tây.
Thưa quý vị, Khư Quy Vũ và Nhật Tinh Anh vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Cao Minh Thu, ca khúc Tình Quê Miền Tây. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị và các bạn đã có được những thông tin hữu ích và những giây phút thư giãn cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.